là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận lan tỏa phong trào hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 2, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. 2 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt nhiều kết quả. Diện tích lúa đã cấy đạt trên 18.200 ha. Tổng đàn gia súc chính ước đạt trên 707.000 con, trồng rừng ước đạt trên 5.400 ha, đạt 35% kế hoạch, tăng trên 57% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 38,2 triệu đô la. Số lượt khách du lịch đến địa bàn ước đạt trên 342.500 lượt, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt gần 220 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Tỉnh tiếp tục quan tâm cải cách hành chính, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 34 doanh nghiệp. Lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 2 tháng đầu năm nay, tỉnh đã tổ chức triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái, Yên Bái S, tiếp tục hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Cùng với việc triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ, chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị địa phương đã chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Nhiều chỉ tiêu kinh tế có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đạt tăng trưởng. Một số chỉ tiêu chủ yếu duy trì mức tăng khá. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đặc biệt một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ như thu ngân sách nhà nước giảm 25%, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 29%, giá trị xuất khẩu hàng hóa giảm 5%. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến và giải trình làm rõ những vấn đề nội dung liên quan còn vướng mắc mà các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị đề xuất. Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó cần xây dựng chương trình kịch bản chi tiết theo từng tháng, quý của ngành địa phương để triển khai thực hiện, tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn triển khai các quỹ đất để tăng thu từ đất, rà soát các dự án đầu tư, khảo sát để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt cho phép khảo sát, nghiên cứu đối với các dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ. Tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sự cân đối chặt chẽ kịp thời giữa các cơ quan đơn vị địa phương. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh, quy hoạch chi tiết khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng tiến độ đã đề ra. Chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh và các nội dung báo cáo trình kỳ họp thứ 18 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi số và đề án 06 một cách quyết liệt hiệu quả. Phấn đấu năm 2023 là năm bứt phá trong chuyển đổi số của tỉnh. Giao các sở ngành liên quan tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch kịch bản cho từng lĩnh vực, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện. Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua 3 dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm dự thảo quy định cơ chế quay vòng luân chuyển một phần vốn hỗ trợ thực hiện các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Dự thảo quy định phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp tiếp thu, hoàn thiện, trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ký ban hành theo quy định.
Thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông năm 2018, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kinh phí với tổng số tiền gần 760 tỷ đồng, trong đó trên 617 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, 77 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, 7,5 tỷ đồng kinh phí đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, 1,3 tỷ đồng lựa chọn sách giáo khoa và 1,2 tỷ đồng kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương. Tuy nhiên, một số trường phổ thông có quy mô sĩ số lớp đông, khoảng cách giữa điểm chính và điểm lẻ quá xa, số học sinh trên lớp ở một số trường còn cao, vượt điều lệ quy định. Hiện nay toàn tỉnh còn 108 phòng học tạm, thiếu 178 phòng học. Nhiều phòng học do xây dựng trong giai đoạn trước có diện tích chật hẹp không đảm bảo so với tiêu chuẩn tối thiểu quy định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số ở những lớp đầu cấp tiểu học, thiết bị dạy học tối thiểu là một số thiết bị khác chưa đáp ứng được cho công tác dạy và học.
Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, huyện Yên Bình đã huy động trên 8.600 lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động ngày cuối tuần cùng dân. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng nhiều cây con giống, vật dụng thiết bị sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ sinh kế để các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đã có 4 tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 4 cây cầu tại các xã Ngọc Trấn, Phúc An, Tân Nguyên với tổng kinh phí trên 5,2 tỷ đồng. Khởi công xóa 210 nhà rột nát cho hộ nghèo, bê tông hóa 104,7 km đường giao thông nông thôn, triển khai hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển kinh tế của tỉnh như nghị quyết 69, nghị quyết 10 của Hội đồng dân tỉnh, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đến nay toàn huyện có 32 sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản, du lịch được đưa lên sàn thương mại điện tử. Người dân tự nguyện vươn lên thoát nghèo, đời sống ngày một đi lên với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 45 triệu đồng. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bình tăng 9% so với năm 2021. 22 xã của huyện cán đích nông thôn mới, 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2023, Yên Bình đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể, mục tiêu, lộ trình và phát động đợt thi đua đặc biệt nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới thông minh, hạnh phúc, đáng sống.
Tại Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi cùng với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em và các đối tác quản lý dự án phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, tổ chức Ngày hội Việc làm và Khởi nghiệp Thanh niên Trấn Yên tự tin lập thân, lập nghiệp.
Ngày hội việc làm và khởi nghiệp với chủ đề Thanh niên Trấn Yên tự tin lập thân lập nghiệp nằm trong khuôn khổ các hoạt động thuộc dự án sự tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế xã hội tại Yên Bái, Việt Nam do Liên minh châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Ý tài trợ, triển khai tại 9 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên, thời gian thực hiện từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023. Dự án được triển khai với mục tiêu nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội địa phương tham gia thực hiện dự án ở tỉnh Yên Bái, có khả năng hỗ trợ kỹ năng khởi nghiệp, phát triển kinh tế và xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số, đồng hành vào quá trình ra quyết định và thúc đẩy bình đẳng giới. Tại Ngày hội Việc làm và Khởi nghiệp, các đại biểu và trên 200 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 24 tại địa bàn 9 xã của huyện Trấn Yên đã được tham quan các gian hàng triển lãm sản phẩm thanh niên khởi nghiệp và nghe tư vấn việc làm tại các quầy thông tin. Đồng thời được tham gia các hoạt động gồm thi kỹ năng sống để thành công, thi hiểu về thị trường và kỹ năng khởi nghiệp và thi hiểu về bình đẳng giới và các vấn đề xã hội. Thông qua Ngày hội Việc làm và Khởi nghiệp, góp phần tạo cầu nối giữa các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với thanh niên huyện Trấn Yên trong liên kết chuỗi cung cầu lao động và việc làm, đồng thời quảng bá và tạo điều kiện liên kết chuỗi cung ứng các sản phẩm của thanh niên được dự án EU sự tham gia hỗ trợ với các nhà cung ứng đầu ra sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hết lòng vì người bệnh, những năm qua Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân mọi lứa tuổi trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa đó, đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã tổ chức chương trình Ngày hội chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng chào Tân Xuân đón sức khỏe vàng với nhiều hoạt động phong phú. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Những ngày này, nhiều người dân ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đến Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái để được các bác sĩ tư vấn thăm khám sức khỏe tổng quát miễn phí các bệnh về mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, da liễu, đo tiểu đường và huyết áp. Qua đây, mọi người không chỉ biết tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn được tư vấn giải đáp các thắc mắc cũng như có thêm kiến thức, kinh nghiệm để giữ gìn, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bản thân, nhất là đối với những người cao tuổi. vượt gần 100 cây số, bà Triệu Thị Chu ở xã Động Quan, huyện Lục Yên đã cùng người thân của mình đến bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để được các bác sĩ thăm khám sức khỏe. Bà vô cùng phấn khởi vì không phải mất chi phí khám bệnh, bà Chu nói.
Các cô, các chị về đến đây khám cho chúng tôi rất là miễn phí, tôi rất là mừng, rất là phấn khởi.
Vừa được các bác sĩ thăm khám và trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, bà Lương Thị Nội ở tổ 8 thị trấn Yên Bình, huyện Bình vui mừng nói.
Tôi thấy cái chương trình này rất là có ý nghĩa và thiết thực đối với tất cả người dân. Chúng tôi mong muốn là bệnh viện càng ngày càng khang trang hơn và giúp cho người dân có nhiều sức khỏe tốt hơn.
Tham gia ngày hội chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng chào Tân Xuân đón sức khỏe vàng tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, hàng trăm người cao tuổi của các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái còn được các bác sĩ hướng dẫn cách bảo vệ để có đôi mắt sáng khỏe. Trong số các bệnh về mắt thì đục thủy tinh thể là bệnh thường gặp nhất đối với người cao tuổi. Cho đến nay, khoa mắt của Bệnh viện 103 đã thực hiện thành công gần 7.000 ca phẫu thuật lấy lại ánh sáng cho người cao tuổi bằng phương pháp phaco. Đây là phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiệu quả, nhanh chóng và an toàn cho người bệnh hiện nay. Cũng có mặt tại Bệnh viện 103, bà Đào Thị Thiệp, người dân thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mình thì là một trong những khách hàng thường xuyên để đến với Bệnh viện 103, trải nghiệm các dịch vụ của bệnh viện, thì cảm nhận rằng mỗi ngày bệnh viện càng có những cái chương trình chuyên sâu để phục vụ cho bà con nhân dân trong tỉnh Yên Bái.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ngày hội chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng của Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 đã thu hút đông đảo các đơn vị phối hợp, các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh, tất cả cùng hướng tới mục tiêu để người dân được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện. Anh Trần Công Suất, quản lý chi nhánh công ty trách nhiệm hạn Yakult tỉnh Yên Bái cho biết.
Tham gia chương trình này với mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào cái chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh nhân tại tỉnh Yên Bái. Thì cũng hy vọng là sẽ có được tiếp tục tham gia nhiều chương trình hơn nữa tại bệnh viện để chăm sóc và mang cái sản phẩm tốt đến với người tiêu dùng của Yên Bái.
Là một trong những nhà tài trợ của chương trình Ngày hội vì sức khỏe cộng đồng tại Bệnh viện 103, chị Nguyễn Mai, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Nachumnak nói.
Ngày hôm nay thì mình đến đây với cái mục tiêu đó là đồng hành cùng với bệnh viện để lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp từ cái ngày hội chăm sóc sức khỏe. Mong muốn truyền tải tới người dân là thay vì chúng ta có bệnh mới đến bệnh viện thì chúng ta hãy chăm sóc sức khỏe ngay từ khi chúng ta chưa bị bệnh, tức là chăm sóc sức khỏe chủ động.
Trong suốt hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ngày càng lớn mạnh, không ngừng với quy mô 150 giường bệnh, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao với nhiều bác sĩ giỏi, giàu y đức, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư khang trang hiện đại, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Chương trình Ngày hội sức khỏe chào Tân Xuân đón sức khỏe vàng 2023 là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa được Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 tiếp tục thực hiện trong hành trình xây dựng và phát triển vì sức khỏe cộng đồng. Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Hữu Hóa, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái cho biết.
Trong các hoạt động của bệnh viện thì chúng tôi luôn đề cao cái việc là chúng tôi xây dựng các cái cơ sở hạ tầng hiện đại, các cái trang thiết bị hiện đại tiên tiến nhất hiện nay để giúp việc chẩn đoán điều trị. Tiếp tục chúng tôi sẽ xây dựng một khối nhà 5 tầng để phục vụ điều trị các bệnh nhân có chất lượng cao, có nghĩa là theo yêu cầu của bệnh nhân.
Với những nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái đã và đang khẳng định chất lượng là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vai trò của việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông không chỉ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân mà còn thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Chính vì vậy, người dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tích cực hiến đất mở đường để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Hưởng ứng phong trào dịch giao hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, gia đình ông Lê Tuấn Khuê, thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tự nguyện phá bỏ gần 100 mét vuông đất thổ cư đang ươm bầu quế để mở rộng đường. Bởi con đường đi qua nhà ông Khuê hiện nay chỉ rộng hơn 3 mét, các phương tiện đi lại tránh nhau khó khăn. Chính vì vậy, khi được cán bộ thôn và xã tuyên truyền về những lợi ích xây dựng nông thôn mới, ngay từ những ngày đầu năm 2023, gia đình ông đã không đắn đo suy nghĩ, tự nguyện cắt một phần đất để mở rộng đường, với mong muốn con đường được làm mới ngày càng sạch đẹp. Ông Lê Tuấn Khuê, thôn Cổng Trào, xã An Thịnh chia sẻ.
Thì mặc dù thì là cái diện tích đất ấy, thì nhà tôi là đang ươm quế bầu. Thế nhưng mà vì là cái chung thì gia đình tôi cũng chuyển quế bầu đi nơi khác để nhường lại đất cho chính quyền làm đường. Thế tôi cũng rất là vui được đảng và nhà nước là quan tâm đến thôn và xóm. Vợ chồng tôi cũng rất là nhiệt tình để hiến một số đất để cho chính quyền làm con đường mở rộng để đẹp làng đẹp xóm cho bà con nó đi lại cho nó đỡ vất vả.
Thôn Cổng Chào, xã An Thịnh, những ngày này không khí mở đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đang diễn ra sôi nổi. Để tuyến đường trục thôn dài hơn 400m đảm bảo đủ chiều rộng 7,5m, 45 hộ sinh sống dọc hai bên đường đã tình nguyện hiến trên 2.000m2 đất thổ cư, vườn tạp và cây cối hoa màu trên đất trị giá gần 3 tỷ đồng. Trong đó, hộ hiến ít nhất 40m2, hộ nhiều nhất là 120m2. Nhân dân cũng đã tự nguyện chặt hàng trăm cây cảnh, cây ăn quả các loại, phá rỡ trên 300m tường rào xây, tạo mặt bằng sạch để mở rộng đường giao thông. Ông Nguyễn Văn Trình, thôn Cổng Chào, xã An Thịnh phấn khởi nói.
Thì riêng cá nhân nhà tôi cũng rất là hưởng ứng để cho con đường nó rộng rãi đẹp. Và tôi cũng hiến cho thôn 100m2 đất và tường rào chúng tôi cũng đập đi để hưởng ứng, để làm phong trào, để làm cái đường liên thôn cho mở rộng, để cho bà con đi lại cho nó thuận tiện. Tôi cũng rất là vui mừng.
Thực hiện phong trào dịch rào hiến đất năm 2023, xã An Thịnh mở rộng đường giao thông liên thôn tại 5 tuyến đường thuộc các thôn Cổng Chào, Yên Thịnh, thôn Làng Cau với tổng chiều dài 3 km. Theo đó, gần 300 hộ dân với 10.000 m2 đất thổ cư, vườn tạp và nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Để tạo sự đồng thuận của nhân dân, Đảng ủy xã An Thịnh đã ra nghị quyết và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo và cách làm, trong đó đề cao sự nêu gương của đảng viên và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Nhờ đó, 100% người dân có đất bám dọc tuyến đường liên thôn Cổng Chào đã đồng thuận hiến đất cho nhà nước để mở đường. Bà Vũ Thị Huyền, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã An Thịnh trao đổi.
Thực hiện cái kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện Văn Yên về việc tiếp tục vận động nhân dân hiến đất dịch rào để mở rộng các cái tuyến đường giao thông nông thôn. Ngay từ đầu năm thì Đảng ủy xã An Thịnh đã giao cho Mặt trận Tổ quốc khảo sát tất cả các cái tuyến đường trong xã An Thịnh. Thì chúng tôi đã khảo sát được 5 tuyến đường để mở rộng trong năm 2023. Sau khi khảo sát xong thì chúng tôi đã xuống họp cùng với Ban chi ủy chi bộ, họp toàn thể nhân dân và bàn cái kế hoạch và vận động các hộ hai ven đường hiến đất dịch rào để mở rộng các tuyến đường, thì cũng được bà con nhân dân ủng hộ. Với các hộ gia đình có đất để hiến thì cũng muốn là nắn các đoạn đường cong trở thành đoạn đường thẳng và chuyển dịch các cây cối hoa màu trên đất để mở rộng các tuyến đường giao thông.
Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, đang được xã An Thịnh thực hiện sinh động trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông, minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của người dân An Thịnh trong xây dựng quê hương. Cũng từ phong trào dịch rào hiến đất, những con đường khang trang sạch đẹp thể hiện ý đảng lòng dân ở xã An Thịnh ngày càng được nối dài, mở rộng hơn, tạo đà cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở An Thịnh.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới có hai tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đó là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục. Để thực hiện hiệu quả hai tiêu chí này, những năm qua tỉnh Yên Bái đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất nhằm phát triển và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Hai tiêu chí nằm trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục. Để thực hiện được tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục, trong những năm qua tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trong trường học, huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đặc biệt đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia làm tiền đề để nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp. Bám sát tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục, từ việc quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị là cơ sở để các trường học chuẩn bị về chất lượng giáo dục ở các cấp học theo quy chế và triển khai đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, phấn đấu đạt và vượt tiêu chí của trường học đạt chuẩn quốc gia. Ông Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Trạm Tấu cho biết.
Nhằm tích cực phối hợp với các xã thị trấn trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thì hàng năm thì phòng giáo dục cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện các văn bản để chỉ đạo đến các xã thị trấn, phối hợp với ngành giáo dục về công tác xây dựng nông thôn mới. Đối với ngành giáo dục thì gồm có hai lĩnh vực, như là về duy trì công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục cho tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và duy trì xóa mù chữ. Thì qua công tác phối hợp giữa phòng giáo dục với ủy ban các xã thì đến thời điểm hiện tại là tất cả các tiêu chí về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ đã được thực hiện tốt và đảm bảo theo đúng quy định.
Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bảo Hưng đóng trên địa bàn xã đạt nông thôn mới và đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ khi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, nhà trường đã xác định việc xây dựng trường học chuẩn quốc gia là một trong những giải pháp để đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Đây cũng là điều kiện để trường tiểu học trung học cơ sở xã Bảo Hưng được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, với hệ thống phòng học và các thiết bị giảng dạy đầy đủ hiện đại, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương. Nhờ vậy, đầu năm 2022, nhà trường đã vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đang phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 3. Thầy giáo Phạm Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trường tiểu học và trung cơ sở Bảo Hưng cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 từ tháng 3 năm 2022. Đối với cái việc xây dựng nông thôn mới của địa phương thì nhà trường cũng là góp một phần không nhỏ trong những cái tiêu chí để công nhận nông thôn mới. Về chất lượng thì hàng năm nhà trường đều được nâng lên, mỗi năm nâng lên một chút. Về cái nề nếp học tập của học sinh cũng được ổn định và nhìn chung là nhà trường càng ngày càng khang trang. Chất lượng của học sinh của nhà trường càng ngày càng tiến bộ.
Góp sức vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục ở địa phương, ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà còn tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên các nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng đạt chuẩn, trên chuẩn để nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học, sắp xếp quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời chú trọng việc rèn luyện và nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bố trí đủ giáo viên các bộ môn, nâng chuẩn đào tạo, xây dựng lực lượng giáo viên nòng cốt, đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Có đến 2 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã khẳng định giáo dục là lĩnh vực quan trọng. Bởi vậy, không chỉ những trường chưa đạt chuẩn quốc gia mà ngay cả những trường đã đạt, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái sẽ tập trung huy động nguồn lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền về giáo dục trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết số 51/2021 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, từ đó nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện tốt vai trò cầu nối an sinh, hướng đến nền hành chính phục vụ.
Xác định cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được các yêu cầu thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới nhất là nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai các giải pháp đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng LAN, WAN, Internet, đảm bảo đường truyền ổn định, vận hành, quản lý tốt các thiết bị công nghệ thông tin, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số tới cán bộ, viên chức về ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số, truyền thông hướng tới lợi ích của doanh nghiệp và người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đều đặn mỗi tháng ít nhất một lần, bà Phạm Thị Kim Trung, tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Nhiều năm mắc bệnh tiểu đường nên bà Trung phải đi khám thường xuyên. Trong khoảng một năm trở lại đây, việc đi kiểm tra sức khỏe đối với bà Trung có phần đơn giản hơn bởi chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân là bà có thể giải quyết các loại thủ tục nhập viện nhanh chóng, bà Trung nói.
Hiện nay là dùng thẻ căn cước của nhân dân rất là dễ vào bệnh viện và làm những thủ tục rất nhanh chóng, nhanh gọn. và có nhiều cái lợi là khi mà chúng tôi bị quên thẻ chẳng hạn thì là đã có sẵn cái trong cái căn cước đã có tất cả các cái thẻ căn cước và các giấy tờ khác kèm theo ở trong cái thẻ căn cước rồi, cho nên chúng tôi rất là thuận lợi là cho việc khám và chữa bệnh trong hàng tháng của tôi.
Mỗi ngày, tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận từ 300 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh trở lên. Nhân viên tại khu vực đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế luôn bận rộn trong việc tiếp nhận các loại giấy tờ, đối chiếu thông tin hình ảnh với người đến khám và đảm bảo chính xác sau khi triển khai tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip. Các nhân viên y tế chỉ cần quét QR code trên căn cước công dân, thông tin bảo hiểm y tế của người khám sẽ được hiện lên để thực hiện các quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, điều dưỡng Nguyễn Thị Thúy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Khi áp dụng cái tích hợp bằng thẻ căn cước khi khám chữa bệnh ấy, thì tôi thấy được cái ưu điểm đó là rút ngắn được thời gian vào máy đăng ký khám cho bệnh nhân, nó nhanh hơn, thuận tiện hơn.
Không chỉ tiện lợi trong khám chữa bệnh mà công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện nay cũng đơn giản hơn, giảm hẳn một bước trong thủ tục đăng ký thẻ cho người dân nhờ thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Đến làm thủ tục đăng ký khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho con gái mới sinh, chị Lương Thị Hoa, thôn Ngoài Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, được cán bộ tư pháp xã hướng dẫn kê khai thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho con trực tuyến. Từ tờ khai đó qua phần mềm liên thông, hệ thống thông tin của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam có được dữ liệu và tự động thực hiện cấp mã số bảo hiểm y tế cho trẻ em theo đúng thông tin hộ gia đình mà chị kê khai, tạo lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế trên phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ. Nhờ tiện ích đó mà con gái chị Hoa đã có thẻ bảo hiểm y tế ngay sau khi đăng ký khai sinh, chị Hoa nói.
Trước kia khi mà đi làm cái khai sinh cho con và làm bảo hiểm cho con, tôi thấy rất là phức tạp. Bởi vì mỗi một lần đến khai sinh xong phải chuyển hồ sơ đó sang cho cán bộ lao động thì mới làm được bảo hiểm cho con. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì đã có dịch vụ công là có liên thông, nên khi mà đi lên khai sinh cho con xong là tất cả mọi hồ sơ của tôi đều được chuyển lên hành chính công. Nên khi đó thì chỉ sau một thời gian, một vài ngày là chúng tôi có thể nhận được kết quả, đó là có cả bảo hiểm và có cả giấy khai sinh của con luôn. Rất là tiện lợi.
Cho biết thêm về những tiện ích khi có liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, chị Trần Thị Hồng Khuyên, cán bộ tư pháp Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Từ khi mà có thủ tục liên thông về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thì khi có thủ tục liên thông thì có rất là thuận tiện. Ngày trước thì dân cứ phải khi làm xong giấy thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em thì lại phải làm thủ tục hồ sơ giấy để cấp, nhưng bây giờ là có thủ tục liên thông thì khi chúng ta làm có cấp khai sinh xong, có tất cả có mã số định danh cho trẻ em rồi ấy, thì có thể chuyển theo hồ sơ liên thông thì chỉ trong vòng có mấy ngày là trẻ em đã nhận được thẻ rồi. Có nghĩa là rất là thuận tiện trong cái việc cho trẻ em cấp thẻ bảo hiểm này, y tế cho trẻ em, để nếu mà có trường hợp xảy ra mà phải ốm đau thì không phải đợi chờ như ngày xưa nữa.
Từ việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân đã cho thấy lợi ích thiết thực của công tác chuyển đổi số. Do đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có nhiều giải pháp thực hiện liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tại 100% xã phường thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng hơn cho người dân khi đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.